Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự tìm hiểu thêm vai trò của Tòa Thánh trong tiến trình bình thường hóa giữa Hoa Kỳ và Cuba. Kế đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Mẹ Maria đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời, vầng trăng lung linh trời đen so với mẹ còn kém. Mẹ đầy ơn phúc, lòng khiết trinh như vẻ thánh tinh, muôn đời yên bình. Mẹ như hoa thơm ngàn hương, luôn tỏa bay chín tầng trời. Mọi âu lo không hề vương, ôi ta hồn mẹ tan tươi, con thành tâm kính.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra, sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi. Mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ, bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, sách Sáng Thế ở 2 chương đầu cho chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ và dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Như vậy, mọi loài đều được xuất phát từ Thiên Chúa, quy hướng về Thiên Chúa và lệ thuộc vào Ngài. Vì Ngài làm chủ mọi loài, và chỉ nơi Ngài, mọi loài mới có nguồn sống đích thực. Do đó, trong câu chuyện truyền tin cho Đức Maria của bài tin mừng hôm nay, Thiên Chúa đã có thể đặt Maria trước một sự việc đã rồi và sai thiên sứ báo tin rằng bà đã thụ thai bởi Thánh Thần. Nhưng Ngài đã không làm như thế, Ngài rất tôn trọng các thụ tạo mình đã làm ra, qua việc cần đến sự tự do đồng ý của Maria trong công trình cứu chuộc. Không những Thiên Chúa tôn trọng nhân vị của Đức Maria, mà còn làm cho mẹ trở nên kẻ được hợp tác với Ngài, hầu cứu rỗi nhân loại, qua sự chấp thuận ý thức và tình nguyện của Đức Maria. Trong xã hội hôm nay, đọc trên báo, không thiếu những công ty dùng quyền hành để đàn áp công nhân và bóc lột sức lao động của họ. Những ông chủ không quan tâm đến nỗi khổ của công nhân phải chịu, mà chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Người công nhân vì nghèo quá, nên cũng đành phải chấp nhận những nghiệt cảnh này, chấp nhận sự thiếu tôn trọng phẩm giá con người và sự thiếu bình đẳng giữa con người với nhau. Vì hoàn cảnh khó khăn, họ không có chọn lựa cho cuộc sống của mình. Lạy Chúa, đôi khi trong cuộc sống, với bản tính yếu đuối và bất toàn của mình, chúng con thường tỏ ra khinh thường những người ít tuổi hoặc thua kém tài năng hơn mình. Thậm chí, chúng con còn dùng quyền để ép họ làm chuyện này chuyện nọ mà không thèm quan tâm để ý đến ý muốn của họ. Xin cho chúng con biết tôn trọng nhân vị của mỗi người, vì mỗi người đều mang hình ảnh của Chúa, và có quyền được người khác phải tôn trọng. Xin cho chúng con ý thức rằng, tôn trọng mỗi người là chúng con đang tôn thờ Chúa. Amen.
Mẹ Maria đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời, vầng trăng lung linh trời đen. So với mẹ còn kém xa, con thành tâm kính mừng mẹ đầy ơn phúc, lòng khiết chính như vệ thánh tinh, muôn đời yên bình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, lao động là thánh thiêng và là một phần của ơn gọi làm người. Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 19 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã khai triển đề tài gia đình và công ăn việc làm. Đức Thánh Cha nói, người ta thường nói đến việc làm cần thiết để duy trì gia đình, nuôi nấng con cái lớn lên và bảo đảm cho những người thân một cuộc sống xứng đáng. Đề cập đến một người nghiêm chỉnh, liêm khiết, điều đẹp nhất mà người ta có thể nói là đó là một người làm việc. Họ thật là một người làm việc, là một người không sống trên vai người khác trong cộng đoàn. Thật thế, công việc làm, trong hàng ngàn hình thái của nó, bắt đầu từ công việc nội trợ, cũng lo lắng cho công ích. Và người ta học kiểu sống cần mẫn này ở đâu? Trước hết là trong gia đình. Gia đình giáo dục làm việc với gương của cha mẹ. Cha mẹ làm việc cho thiện ích của gia đình và xã hội. Trong phúc âm, Thánh gia Nazareth xuất hiện như một gia đình công nhân, và chính Chúa Giêsu cũng được gọi là con bác thợ mộc, hay một cách trực tiếp là bác thợ mộc. Và Thánh Phaolô sẽ cảnh cáo các Kitô hữu, ai không làm việc thì cũng đừng ăn. Dấn thân làm việc và sống cuộc sống tinh thần trong quan niệm Kitô thật ra không trái nghịch nhau. Hiểu rõ điều này thật là quan trọng. Cầu nguyện và làm việc có thể và phải hòa hợp với nhau, như Thánh Biển Đức dạy. Thiếu công ăn việc làm cũng gây hại cho tinh thần, cũng như thiếu cầu nguyện cũng làm hại cho sinh hoạt cụ thể. Tôi xin lặp lại, lao động. Trong hàng ngàn hình thái của nó là đặc điểm của con người. Nó diễn tả phẩm giá của con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, người ta nói rằng công việc là thánh thiên. Do đó, việc quản trị công ăn việc làm là một trách nhiệm lớn của con người và của xã hội, không thể để trong tay một ít người hay được giao cho một thị trường được thần thánh hóa. Làm mất đi chỗ làm việc có nghĩa là gây ra cho xã hội một thiệt hại nghiêm trọng. Tôi cảm thấy buồn khi trông thấy có người không có công ăn việc làm, không tìm ra việc và không có phẩm giá đem bánh về cho gia đình. Và tôi vui mừng biết bao khi trông thấy các vị lãnh đạo làm mọi cố gắng để tìm ra công ăn việc làm và để cho tất cả mọi người đều có một việc làm. Việc làm là thánh thiêng, việc làm trao ban phẩm giá cho một gia đình. Chúng ta phải cầu nguyện để không thiếu việc làm cho một gia đình. Như vậy, cũng giống ngày lễ. Công việc làm là một phần trong chương trình của Thiên Chúa tạo vật. Trong sách Sáng Thế, đề tài trái đất như là nhà, vườn được trao phó cho sự săn sóc và việc canh tác của con người đã được diễn tả trước với một đoạn rất đánh động. Khi Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên. Vì Chúa là Thiên Chúa, chưa cho mưa xuống đất, và không có người để canh tác đất đai, và người làm trào lên từ đất nước của các con kinh để tưới. Đây không phải là chuyện thơ mộng, mà là mặc khải của Thiên Chúa. Và chúng ta có trách nhiệm hiểu biết nó và thấm nhuần nó tới nơi tới chốn. Thông điệp Laudato Si đề nghị một môi sinh toàn vẹn cũng có sứ điệp này. Vẻ đẹp của trái đất và phẩm giá của công việc làm được làm ra để nối kết với nhau. Cả hai cùng đi với nhau. Trái đất trở nên xinh đẹp khi nó được con người canh tác. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Khi công việc làm bị tách rời khỏi giao ước của Thiên Chúa với người nam và người nữ, khi nó bị tách rời khỏi các phẩm tính tinh thần của chúng, khi nó là con tin của cái luận lý lợi nhuận thôi và khinh rẻ các tâm tình của cuộc sống, việc làm giảm giá trị của linh hồn khiến ô nhiễm tất cả, kể cả khí, nước, cỏ cây và thực phẩm. Cuộc sống dân sự bị hư thối và môi sinh bị hư hại, và các hậu quả âm hưởng nhất là trên những người nghèo nhất và các gia đình nghèo nhất. Việc tổ chức công ăn việc làm tân tiến đôi khi cho thấy một khuynh hướng nguy hiểm, xem gia đình như là một chướng ngại, một gánh nặng, một sự thụ động đối với sự sản xuất của công việc làm. Đôi khi, người ta đề ra dự án chú ý tới việc quản trị sức mạnh việc làm cá nhân, cần quy tụ, sử dụng hay gạt bỏ, tùy theo sự phù hợp kinh tế. Gia đình là một trường thử nghiệm lớn. Khi sự tổ chức việc làm bắt nó làm con tin, hay tệ hơn, ngăn cản đường đi của nó, thì khi đó chúng ta chắc chắn là xã hội loài người đã bắt đầu làm việc chống lại chính nó. Các gia đình Kitô nhận được từ việc kết hiệp này một thách đố và một sứ mệnh lớn. Chúng đem vào đó các yếu tố nền tảng công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Căn tính và mối dây nối kết của người nam và người nữ. Việc sinh con cái. Việc làm khiến cho đất đai được thuần thục và thế giới có thể ở được. Đánh mất đi các nền tảng này là một việc vô cùng nghiêm trọng, vì trong căn nhà chung đã có quá nhiều vết nứt rạn rồi. Cần phải có đức tin và sự khôn khéo. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta tiếp đón lời kêu gọi của Ngài với niềm vui và lòng hy vọng trong lúc khó khăn này của lịch sử của chúng ta. Ơn gọi làm việc để trao ban phẩm giá cho chính mình và cho gia đình mình. Tin Geneva. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô kêu gọi bài trừ mọi vũ khí hạt nhân. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô đã đưa ra lời kêu gọi các chính quyền trên toàn thế giới canh tân quyết tâm bài trừ vũ khí hạt nhân. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô đã đưa ra lời kêu gọi trên đây qua một phái đoàn đến Nhật Bản trong những ngày này để tham dự các lễ nghi kỷ niệm 70 năm hai quả bom nguyên tử nổ tại Hiroshima và Nagasaki trong các ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8 năm 1945. Các thành viên của phái đoàn gồm 7 nước, gồm các giám mục và mục sư. Mục đích chuyến viếng thăm là nêu bật ơn gọi của các giáo hội Kitô, là tố cáo các chiến tranh xung khắc, bất công và khổ đau gây ra cho nhân loại. Phái đoàn sẽ gặp gỡ các nạn nhân còn sống sót thời đó. Đã có 113 chính quyền lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, trong khi vẫn còn có 40 chính quyền tin tưởng nơi vũ khí hạt nhân. 9 nước có vũ khí hạt nhân và 31 nước khác sẵn sàng để cho Hoa Kỳ sử dụng cho họ. Nghĩa là ngày nay vẫn còn có hơn 70 nước tin tưởng nơi các vũ khí hạt nhân. Và đây là một trong các lý do khiến cho nền hòa bình thế giới vẫn luôn luôn bị đe dọa nặng nề, và một cuộc chiến nguyên tử rất có thể xảy ra trong tương lai.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, tìm hiểu thêm về vai trò của Tòa Thánh trong tiến trình bình thường hóa giữa Hoa Kỳ và Cuba. Do An Tôn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử tại Cuba. Khi đặt chân đến phi trường quốc tế José Martí hôm 14 tháng 8 vừa qua. Nhân dịp này, Peter Conplu, giám đốc đề án tài liệu về Cuba, thuộc Trung tâm Văn khố An ninh Quốc gia của Đại học George Washington, và William Leo Grant, giáo sư môn khoa học chính trị tại Đại học American, đã cho công bố một bài viết về vai trò của Tòa Thánh trong việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba. Bài viết này là một phần trong cuốn Lịch sử bí ẩn những thương thuyết giữa Washington và Havana của hai tác giả sẽ được cho ra mắt vào tháng 10 tới đây. Mọi chuyện đã bắt đầu vào năm 2010. Khi Hoa Kỳ và Cuba cùng tham gia vào việc trợ giúp Haiti sau trận động đất kinh hoàng lên đến 7 độ Richter vào ngày 12 tháng Giêng năm 2010, giết chết 316.000 người. Trận động đất khủng khiếp gây thiệt hại cho 250.000 nhà dân và 30.000 tòa nhà thương mại và các công thự của chính phủ. Trong thời gian dài trợ giúp Haiti, các viên chức Hoa Kỳ và Cuba đã có những dịp gặp gỡ, dẫn tới những cuộc đàm phán trả tự do cho những người bị hai bên bắt giữ. Hoa Kỳ muốn Cuba trao trả Alan Gross, một nhà thầu của USAID, bị bắt từ tháng 12 năm 2009. Trong khi Cuba muốn Hoa Kỳ trả tự do cho 5 gián điệp Cuba đang bị giam giữ trong các nhà tù tại Hoa Kỳ. Thương lượng giữa hai bên đi đến chỗ bế tắc vào tháng 4 năm 2013, vì Tòa Bạch Ốc cho rằng Gross không phải là gián điệp của Mỹ tại Cuba, nên không thể được trao đổi trong tư cách gián điệp bị bắt làm tù binh. Thông qua Đức Hồng Y Sean O'Malley của Boston và Đức Hồng Y Theodore McCarrick là Tổng Giám mục Hồi hưu của Washington và một số thành viên Quốc hội Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc đã ngỏ ý muốn Vatican giúp khai thông bế tắc. Tháng 9 năm 2014, Đức Hồng Y Jaime Ortega y Lamino của Havana đến gặp riêng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama với một lá thư tay của Đức Thánh Cha Francisco, cho biết sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách. Những cuộc thương thuyết giữa hai bên tại Vatican sau đó đã giúp hai bên không chỉ vượt qua những trở ngại trong việc trao trả các viên chức bị bắt, mà còn đi xa tới mức tái lập quan hệ ngoại giao bình thường như hiện nay. Tưởng cũng nên nhắc lại, việc bình thường hóa mối liên hệ Mỹ-Cuba chủ yếu là một bước ngoặt đối với hai quốc gia này, nhưng cũng được coi như một chiến thắng của chính sách hòa dịu của Tòa Thánh, bắt nguồn ít nhất từ thời Đức Gioan Paulo đệ nhị. Dưới chế độ Fidel Castro, đạo Công giáo chịu nhiều hình thức bách hại và sách nhiễu. Đứng trước các thực tế trên, đường lối của Vatican trong 40 năm qua luôn nặng về tiếp xúc và từ từ đưa Cuba trở lại cộng đồng các quốc gia, dựa vào lý thuyết cho rằng một Cuba tiến về phía giữa sẽ thân thiện hơn với tôn giáo. Khi Đức Gioan Paulo đệ nhị thăm Cuba năm 1998, nhiều người cho rằng ngài sẽ lặp lại những đụng chạm quen thuộc lúc gợi hứng cho phong trào đoàn kết tại Ba Lan trong các thập niên 1970 và 1980. Nhưng ngài đã không làm như thế, mà chọn thân thiện hơn là đối đầu, qua việc cùng xuất hiện công khai với Castro nhiều lần và vẽ ra nhiều hình ảnh đối thoại thân hữu. Chính sách hòa dịu trên tiếp diễn qua thời Đức Benedicto thứ 16. Khi ngài tới thăm Cuba năm 2012, Đức Benedicto thứ 16 nhất định không tiếp một phái đoàn của các mệnh phụ áo trắng, một trong những nhóm chống Castro mạnh mẽ nhất ở trong nước. Ngài cũng kết án việc cấm vận của Mỹ, cho rằng nó đặt gánh nặng bất công lên nhân dân Cuba. Tuy nhiên, không lời chỉ trích nào đã làm các nhà ngoại giao Vatican chùn bước. Họ cương quyết giữ các đường đối thoại với Cuba rộng mở, nhất là trong lúc nước này đang chuẩn bị bước vào thời hậu Castro. Đức Giáo hoàng Francisco có gặp Berta Sole, lãnh tụ các mệnh phụ áo trắng, vào cuối buổi yết kiến chung hồi tháng 3 năm 2013. Và gửi lời chúc lành cho cả nhóm. Đức Francisco phần lớn vẫn tiếp tục chính sách chính thức là nói chuyện với Cuba, một phương thức giúp định vị Vatican như người môi giới đáng tin trong cuộc thương thảo qua lại giữa Washington và Cuba. Mùa thu vừa qua, Đức Francisco viết cho ông Obama một lá thư riêng và viết cho Raúl Castro một lá thư khác, những lá thư mà người ta tin đã góp phần rất lớn vào việc phá tan băng giá giữa hai kẻ cựu thù. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày đề tài tìm hiểu thêm vai trò của Tòa Thánh trong tiến trình bình thường hóa giữa Hoa Kỳ và Cuba. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xa vắng đêm từ lâu, vây kín quanh bờ.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, thân mời các bạn tiếp tục nghe tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ về đề tài Tiếng cười đem lại niềm vui. Tác giả Joseph Fort Newton đã viết rằng, chúng ta không biết chuyện gì có thể sẽ xảy đến với mình trong chuỗi liên khúc lạ thường và bất ngờ của cuộc sống. Tuy nhiên, ta có thể quyết định những gì xảy ra bên trong con người mình, cách nhìn và cách ta đón nhận chúng, cũng như ta sẽ làm gì với chúng, và đó mới là điểm mấu chốt. Vâng, thưa bạn, điểm mấu chốt có thể là bạn hãy cười luôn. Tại sao cười lại là liều thuốc bổ? Theo các nhà tâm lý, cười xoa dịu tâm hồn. Cười cho chúng ta bớt căng thẳng, các kích thích tố giảm xuống. Cười giống như làn gió thoảng, làm mát rượi tâm hồn và xoa dịu kích thích tố tiêu cực để tâm hồn được thanh thản và căng thẳng thần kinh suy giảm. Các nhà tâm lý trị liệu dùng tiếng cười như một phương pháp chữa trị thần diệu. Khi chúng ta cười, các vi trùng có thể bị tiêu diệt dần vì các tế bào tốt có cơ hội phát triển và làm cho những chất kháng tố mạnh hơn để bảo vệ thân thể. Cười làm cho tâm hồn khỏe khoắn hơn. Một số người theo Chúa tưởng rằng cười là không có nhân đức, nhưng thực ra họ hiểu lầm. Vị thánh vui làm lợi cho giáo hội nhiều hơn là thánh buồn. Thánh Phaolô dạy chúng ta hãy mừng vui trong Chúa. Niềm vui thường gói trọn những đức tính tốt như sau: kiên nhẫn, hiền lành và nhân hậu, trung thành, biết điều khiển mình, không vội nổi nóng và châm biếm người khác. John Cruz nói về gia đình của ông như sau: nhiều bạn bè khi gặp con chúng tôi đã thắc mắc hỏi tại sao con bạn luôn luôn mỉm cười. Tôi bèn chọc với họ với bộ mặt cáu kỉnh: đừng trách tôi bạn ơi. Thực ra câu hỏi ấy cũng làm tôi suy nghĩ. Chúng có những nụ cười đó từ đâu vậy? Có thể từ bẩm sinh, vì các bạn tôi cho biết là tôi cũng có bộ mặt đó với cái mặt của anh Hề, hoặc có thể do ảnh hưởng của môi trường chăng? Gia đình tôi cười rất nhiều, ngày nào chúng tôi cũng có những tràng cười thoải mái. Chúng tôi cố gắng để vươn lên trong tình yêu của Chúa, vì chúng tôi tìm thấy niềm vui trong tâm hồn mình. Nhưng cảm nghiệm vui tươi yêu đời không phải chỉ dành cho những người đặc biệt. Bất cứ ai cũng có thể sống trong niềm vui nếu họ tin rằng mình đang sống trong biển bao la của tình yêu là Thiên Chúa. Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã sống và đã chết để đem lại cho chúng ta đời sống mới chan hòa niềm vui. Vui cười là lá cờ cuộn bay chung quanh lâu đài tình ái, là dấu chỉ cho mọi người biết Chúa là đấng đang ngự trong tòa lâu đài đó. Nếu thật sự là thế, tại sao có nhiều người đang sống trong đau khổ và hờn giận? Họ nuôi dưỡng thứ vi trùng đang tiềm ẩn và gặm mòn trái tim họ. John Cruz chia sẻ cho chúng ta ba cách thức có thể được niềm vui. Thứ nhất, khám phá niềm vui của Chúa khi tạo dựng bạn. Rick Warren, trong cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, Mục đích sống, đã nói lên sự thật như trên. Thiên Chúa mỉm cười khi bạn chào đời. Bạn có thể hình dung khung cảnh khi bạn vừa lọt lòng mẹ. Chúa có mặt tại đó, mỉm cười nhìn bạn không? Niềm vui của Ngài còn lớn hơn cả niềm vui của cha mẹ và ông bà. Thiên Chúa vui mừng vì đã tạo dựng nên bạn. Thứ hai, hãy sống tùy thuộc vào ơn huệ mà Ngài đã trao tặng cùng sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn. Bạn đang sống nhờ ân huệ của Ngài trong bạn. Bạn có ân sủng vì sự hiện diện của Ngài đang tiềm ẩn trong bạn. Chính ân sủng này ban sự sống của Ngài cho bạn, vì thế bạn có thể tùy thuộc vào Ngài luôn luôn. Thiên Chúa đã nói với bạn rằng, ta đã nâng các con từ trong lòng mẹ, đã hứng các con từ khi chưa chào đời, cho đến khi già nua tuổi tác. Trước sau gì ta vẫn là ta, cho đến khi các ngươi ra mồi tóc bạc, ta vẫn còn gánh vác các ngươi. Như xưa nay ta vẫn từng đối xử, ta vẫn nâng niu các ngươi và ban ơn cứu thoát. Và thứ ba, quyết định sống luôn trong niềm vui. Như vậy, chúng ta bắt đầu bằng cách nào? Đây là một vài gợi ý. Bạn hãy bắt đầu bằng cái mỉm cười, và tiếng cười sẽ theo sau. Cái mỉm cười tươi sáng sẽ luôn là những viên gạch để giúp bạn xây lâu đài hạnh phúc trong niềm vui nội tâm, và tiếng cười sẽ mở cửa lòng bạn. Hạnh phúc biết bao khi bạn có thể làm người khác vui tươi hạnh phúc, đặc biệt trong khi họ đang gặp đau khổ cách này hay cách khác. Chỉ khi nào bạn biết hy sinh và chia sẻ món quà tình yêu, lúc đó bạn mới được trọng thưởng. Nụ cười đem lại sức khỏe là một đề tài trong báo Kerygma, bộ 14, số 173, trang 24. Tác giả cho một thử nghiệm như sau. Bạn đang đau nhiều lắm phải không? Chứng bệnh tê thấp làm các khớp xương bạn đau nhức, bạn không được nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, chứng tê thấp đó hình như lúc nào cũng nhắc nhở bạn. Đã vậy, bạn biết rằng bạn không còn trẻ nữa, vì thế bạn trở nên bản gắt với mọi người. Bạn cần đi khám bác sĩ, bạn hy vọng ông ta sẽ giúp bạn. Sau khi khám nghiệm xong, ông lấy ra toa thuốc và viết mấy chữ cho bạn với cái nhìn hóm hỉnh ông trao bạn. Chắc chắn bạn sẽ hăm hở muốn biết toa thuốc thần diệu này ra sao. Khi bạn mở toa thuốc xem ông cho loại gì, nhưng toa thuốc chỉ có những lời sau đây. Bạn hãy xem phim hề mỗi ngày một giờ. Một số người khi nghe câu chuyện này có thể vứt cái toa thuốc ngay lập tức và cho là bác sĩ bị mát thần kinh rồi. Nhưng thực ra, ông chính là người chữa bạn thật đấy. Một số học giả sau khi tìm tòi nhiều sự kiện của một số đông bệnh nhân đã được giảm đau hoặc được chữa lành, đã minh chứng nụ cười là liều thuốc bổ cho tâm hồn và thể xác chúng ta. Mới đây, một nhóm tại trường y dược Nippon ở Tokyo, Nhật Bản đã khẳng định rằng cười là liều thuốc giảm đau hiệu nghiệm cho chứng tê thấp. 57 người tuổi trên 50 đã tình nguyện thử nghiệm như sau. Họ lắng nghe người kể chuyện hài hước mỗi ngày một giờ. Trong số 57 người này, có 26 người có chứng bệnh thấp khớp nặng. Trước và sau giờ trị liệu, tánh tình và mức đau của họ được lượng giá và xét nghiệm. nhóm trách nhiệm cho biết mức độ đau của những người này giảm xuống rất nhiều và tánh tình của họ cũng tỏ ra dễ thương hơn. Ngoài sự giảm đau của chứng thấp khớp vì cái cười, một số bác sĩ khác cũng chứng minh rằng cười có tác động làm giảm đau tim nữa. Chẳng hạn, 300 bệnh nhân đau tim, một nửa của số bệnh nhân sau khi bị giải phẫu van tim, họ cười ít hơn và có thái độ hận đời hơn. Mặc dầu họ không thể nào tìm hiểu tại sao cười lại có thể giúp bệnh nhân tim, nhưng một số điều họ quả quyết rằng cười là liều thuốc hiệu nghiệm nhất cho bệnh tim và còn nhiều thứ bệnh khác nữa. Sách châm ngôn đã viết rằng, tâm trí hân hoan làm thân xác lành mạnh, tinh thần suy sụp khiến xương cốt rã rời. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Bạn ngồi xuống với cạnh bên, nỗi gần hơn tình thân giữa đời. Bạn vào đồng khơi lên hồng, vườn lửa hồng trời nhau ấm áp. Bạn gọi xuân về bên ai, cho hết trái tim khen cài. Bạn gọi tôi chung với người, mỗi ngày thắp sáng niềm vui. La 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 la. Đời đẹp mãi có bạn tôi, đã vì yêu tìm đến nơi đây. Đời đẹp mãi có bạn tôi, những niềm vui hạnh phúc trao người. La 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 la.
Vừa rồi là phần nói với giới trẻ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kinh Mân Côi trong cuộc đời các thánh. Quý bạn thính giả thân mến, cho tới nay chúng ta đã trình bày một số tài liệu của các giáo hoàng liên quan tới Kinh Mân Côi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tìm hiểu Kinh Mân Côi trong cuộc đời các thánh. Trong cuộc đời của Thánh Giáo Hoàng Pio X, người ta kể rằng có một hôm, trong một buổi tiếp kiến, một thiếu niên đến trước mặt ngài, trên cổ có đeo một cỗ tràng hạt. Đức Pio X nhìn thiếu niên một lúc rồi nói, cha xin con, bất cứ sự gì, với Kinh Mân Côi nhé. Các lời đơn sơ này của Đức Pio X khiến chúng ta hiểu ngay giá trị của Kinh Mân Côi Thánh trong tầm quan trọng rộng rãi của nó. Bất cứ sự gì với Kinh Mân Côi nhé. Bất cứ sự gì xảy ra trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời, tín hữu hãy biết nắm chặt lấy tràng chuỗi Mân Côi và cầu khẩn Đức Mẹ. Ơn Thánh và các ủi an, sự hoán cải và thánh hóa, sự đỡ nâng và thúc đẩy, niềm an ủi và sự tươi vui. Tóm lại, bất cứ sự gì đẹp đẽ và thánh thiện đều có thể đến với chúng ta từ chuỗi Mân Côi. Bất cứ chuyện gì tốt lành đều được làm với chuỗi Mân Côi. Với sự duyên dáng thường tình, cả thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu cũng bảo đảm với chúng ta rằng với chuỗi Mân Côi có thể có được tất cả mọi sự, và đưa ra lời giải thích thật đẹp sau đây. Theo một bức hình duyên dáng, đó là một dây xích dài nối liền trời với đất, một đầu dây xích ở trong tay chúng ta, và đầu kia ở trong tay trinh nữ rất thánh. Kinh Mân Côi bay lên như hương trầm tới chân Thiên Chúa toàn năng. Mẹ Maria gửi lại ngay như một trận mưa ơn phước, giúp tái sinh các con tim. Thật thế, từ thời Thánh Đa Minh cho tới ngày nay, toàn lịch sử của sự thánh thiện chứng minh cho chúng ta thấy rằng chuỗi hạt Mân Côi Thánh là một dụng cụ ơn thánh tuyệt diệu, một phương tiện rất hữu hiệu giúp nâng cao tinh thần, một lương thực quý báu của cuộc sống nội tâm, là chiếc thang của tổ phụ Jacob bắc từ đất lên trời, như chân phước Annibale nước Pháp đã nói. Nhờ đó, các lời cầu của chúng ta bay lên và ơn thánh tuôn đổ xuống. Và chúng ta tất cả đều có thể leo lên chiếc cầu thang ơn thánh đó. Chuỗi Mân Côi là một ơn của mẹ Maria. Đó đã là tin mừng của mẹ, thánh thể của mẹ, tinh thần vụ của mẹ, được đặt vào tay tất cả mọi người, lớn cũng như bé, thông thái cũng như không thông thái. Thánh Carlo Borromeo đã gọi chuỗi mân côi là sự sùng mộ rất thiên linh, được ghi sâu vào tâm khảm mọi người. Thánh Vincent de Pauli thì gọi chuỗi mân côi là kinh thần vụ của giáo dân, trong khi Đức Hồng Y Schuster, Tổng giám mục Milano, thì gọi nó là sách thánh vịnh của dân chúng. Trong chuỗi mân côi, Đức Mẹ đã cho chúng ta tất cả chính mình. Cuộc sống của Mẹ, các việc làm của Mẹ, các đặc ân của Mẹ, tất cả thánh sủng của Mẹ và các công nghiệp của Mẹ đều được chứa đựng trong 15 bức tranh tin mừng được cống hiến cho sự chiêm niệm của chúng ta và diễn ra một cách hài hòa theo nhịp êm dịu của các kinh kính mừng Maria. Về tương quan của các giáo hoàng với kinh mân côi, chúng ta thấy có nhiều giáo hoàng đã yêu mến kinh mân côi như ơn của Mẹ Maria và khuyến khích toàn thể giáo hội siêng năng đọc kinh mân côi, và các vị làm cho nó được phong phú bằng cách ban nhiều ân xá quý báu. Một trong các vị là Đức Leo XIII, đáng được gọi là vị giáo hoàng của kinh mân côi. Thánh giáo hoàng Pio X định nghĩa kinh mân côi thánh là lời cầu tuyệt diệu. Đức Pio XII đã dùng các kiểu diễn tả tuyệt vời để khắc ghi giá trị và vẻ đẹp của kinh mân côi thánh bằng cách gọi nó là tổng hợp hy lễ chiều hôm, vòng hoa hồng, thánh thi chúc tụng, lời kinh gia đình, toát yếu của cuộc sống Kitô, bảo chứng chắc chắn của ân sủng thiên quốc, dụng cụ cho việc chờ đợi ơn cứu rỗi. Nói chung, các thông điệp, các tự sắc, các sắc lệnh và các tài liệu giáo hoàng chung đã đề cập tới kinh mân côi lên tới vài trăm tài liệu. Thật vậy, Đức Giáo hoàng Phaolô VI nói rằng kinh mân côi thánh đã là một sự sùng kính của giáo hội. Và chính Ngài trong dịp kỷ niệm 400 năm thông điệp của Đức Thánh Giáo hoàng Pio V về kinh mân côi đã cử hành bằng cách ban bố tông huấn ngày 7 tháng 10 năm 1969. Và với những lời lẽ rúng động, Ngài mời gọi dân Kitô cầm trở lại chàng hạt mân côi trong tay. Rất tiếc ngày nay đã thường bị bỏ ra một bên, để khẩn nài Mẹ của mọi ân sủng cứu giúp giáo hội và nhân loại trong các âu lo khuấy động cuộc sống. Về phần mình, Đức Gioan Phaolô II đã nêu gương tuyệt vời về lòng sùng mộ kinh mân côi. Thật thế, chính Ngài đã định nghĩa kinh mân côi là lời kinh Ngài ưa thích nhất. Dọc dài lịch sử của mình, dân Chúa đã không vô cảm trước ơn này của Đức Maria, và ngày nay trên thế giới, chúng ta có thể ca ngợi ba đền thánh chiếm chỗ nhất và danh tiếng nhất là ba vương cung thánh đường mân côi rất thánh Lộ Đức, Fatima và Pompeii, nơi đông đảo dân chúng hầu như không thể đếm nổi, chạy tới với Mẹ mân côi và tín hữu cầu nguyện với chàng hạt trong tay. Thế rồi còn nói gì tới núi thánh tỉnh Varese, là trái núi hoàn toàn được dâng kính cho chuỗi mân côi với các nhà nguyện của các mầu nhiệm dọc theo con đường dẫn tới đền thánh. Đức tin và lòng mến đối với kinh mân côi đã tạo ra các điều kỳ diệu, hớp hồn và gây xúc động như thế. Đức Pio XII đã định nghĩa kinh mân côi là toát yếu của toàn tin mừng. Nó là tóm tắt đẹp nhất của lịch sử cứu độ. Ai hiểu biết kinh mân côi là hiểu biết tin mừng, hiểu biết cuộc đời Chúa Giêsu và của Mẹ Maria, hiểu biết con đường riêng và số phận vĩnh cửu của mình. Đức Giáo hoàng Phaolô VI trong tài liệu Lòng sùng mộ Đức Trinh Nữ Diễm Phúc đã nêu bật rõ ràng dấu vết tin mừng của kinh mân côi, khiến cho linh hồn được trực tiếp đến gần với suối nguồn tinh tuyền của đức tin và ơn cứu độ. Ngài cũng đã nhấn mạnh hướng đi Kitô học rõ ràng của kinh mân côi, làm cho tín hữu sống lại các mầu nhiệm của việc nhập thể và cứu độ do Chúa Giêsu thành toàn cùng với Mẹ Maria để cứu rỗi loài người. Một cách đúng đắn, Đức Giáo hoàng Phaolô VI cũng lặp lại lời thỉnh cầu đừng bao giờ để thiếu việc chiêm niệm các mầu nhiệm trong khi đọc kinh mân côi. Vì không có việc chiêm niệm, kinh mân côi là xác không hồn, và việc đọc nó có nguy cơ trở thành việc máy móc lặp lại các công thức. Trái lại, kinh mân côi đổ tràn đầy sức sinh động trên các linh hồn biết biến thành của riêng mình trong khi đọc, niềm vui của các thời cứu thế, sự đau khổ cứu độ, vinh quang của đấng phục sinh tràn ngập giáo hội. Nếu cuộc sống con người là một giao thoa liên tục của các nỗi hy vọng, khổ đau và niềm vui, thì trong kinh Mân Côi, nó tìm thấy vị trí ơn thánh hoàn hảo nhất của nó. Đức Mẹ trợ giúp và làm cho cuộc sống chúng ta trở nên giống cuộc sống của Chúa Giêsu, cũng như Mẹ đã chia sẻ mọi hiến dâng, mọi khổ đau và mọi vinh quang với con Mẹ. Trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô là đích điểm của cuộc sống Kitô. Mọi phương thế giáo hội đặt để sẵn, trong đó có các bí tích, các buổi cử hành phụng vụ, các lễ nghi cầu nguyện khác nhau, đều nhằm giúp tín hữu ngày càng giống Chúa Giêsu hơn. Nếu con người đã cần đến lòng thương xót của Chúa như vậy, thì kinh Mân Côi khiến cho con người được xót thương với lời khẩn nài luôn được lặp đi lặp lại trong mỗi kinh kính mừng Maria. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Kinh Mân Côi làm cho chúng ta có được lòng xót thương đó với ân xá thánh thiện, mà mỗi ngày có thể là ơn toàn xá nếu đọc Kinh Mân Côi trước thánh thể rất thánh, hay chung trong gia đình, tại trường học, trong nhóm, miễn là xưng tội và rước lễ sau đó. Kinh Mân Côi là một kho tàng của lòng thương xót mà giáo hội đã đặt để trong tay của từng tín hữu. Ước chi nó đừng bị hư hỏng đi vì tính ươn lười, vì lòng thờ ơ nguội lạnh, vì sự thiếu ý thức của chúng ta.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thân lạy Mẹ, chúng con cháu ẻ ở chốn khách đầy kêu đến cùng ba. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn ba thương. Ơi ơi, Bà là Chúa cõi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng ban thương cũng là. Ôi khoan thay nhân thay siêu thay, Thánh Maria chọn đời.
Quý vị, các bạn thân mến, lễ Đức Maria Nữ Vương được Đức Pio XII thiết lập vào ngày 31 tháng 5 năm 1955, nay được chuyển sang 8 ngày sau lễ Đức Mẹ lên trời, để nhấn mạnh hơn dây liên lạc giữa tư cách nữ vương của Đức Trinh Nữ với việc thân xác người được gọi về trời. Công đồng Vatican II đã tuyên bố rằng Đức Trinh Nữ vô nhiễm, được Chúa gìn giữ khỏi mọi tì vết tội nguyên tổ, sau khi vượt qua cuộc đời trần gian đã được đưa cả hồn và xác về vinh quang trên trời, được Chúa đặt làm nữ hoàng vũ trụ để nhờ thế hoàn toàn phù hợp với con của mình. Việc thiết lập lễ này là theo lời thỉnh cầu của các đại hội thánh mẫu ở Lyon vào năm 1900, ở Pribourg vào năm 1902, ở Aisiden vào năm 1906. Nhưng nhất là sau việc Đức Pio lập lễ Chúa Kitô vua vào năm 1925. Sau hết, ngày 11 tháng 10 năm 1954, nhân kỷ niệm trăm năm tuyên bố tín điều vô nhiễm nguyên tội, Đức Pio XII đã thiết lập lễ Đức Maria Nữ Vương, nêu lên các lý do lịch sử và thần học trong thông điệp Angelii Regina. các bản văn phụng vụ chọn nhân lễ Đức Maria Nữ Vương năm 1955 nêu bật những chân lý sau đây mà tông huấn Marialis Cultus cũng sẽ nhấn mạnh. Đức Maria ngồi bên cạnh vua muôn đời, rạng rỡ trong tư cách nữ hoàng và khẩn cầu cho ta trong tư cách bà mẹ. Cũng vậy, Điệp ca Magnificat nhắc lại rằng Đức Maria cùng với Đức Kitô thống trị muôn đời. Lời nguyện trong ngày nhấn mạnh nền tảng của vương quyền Đức Maria, mẹ Chúa Kitô, đồng thời cũng là mẹ và là nữ hoàng của chúng ta. Lý do cuối cùng của chức nữ vương nơi Đức Trinh Nữ trước hết do tính cách mẹ Thiên Chúa của người. Vì quả thật, cũng như Đức Kitô là Chúa và là vua mọi loài thụ tạo, Đức Maria, mẹ Chúa, cũng tham gia một cách tương tự vào quyền vương đế của con mình. Chức nữ vương của Đức Maria cũng dựa trên sự tham dự sâu xa vào công trình cứu chuộc của Đức Giêsu con mình, cùng chịu đau khổ với con và dâng con lên Chúa Cha. Như Công đồng Vatican II đã viết, Đức Maria khi dâng lên Chúa sự ưng thuận của mình đã trở thành mẹ của Đức Giêsu và không vướng víu tội lỗi. Người chấp nhận ý định cứu rỗi của Chúa, người hiến thân trọn vẹn cho con người và công việc của con mình như là nữ tỳ của Chúa, hầu phục vụ mầu nhiệm cứu chuộc trong sự lệ thuộc và cùng với con, nhờ ơn Thiên Chúa toàn năng. Đức Kitô con Thiên Chúa và con Đức Maria là trưởng tử một đoàn anh em đông đúc thế nào, thì Đức Maria cũng là mẹ của toàn dân Chúa, được chỉ định về vinh quang trên trời, hứa cho con cái Thiên Chúa. Vậy nên, vương quốc đấng thiên sai được Đức Maria chia sẻ cũng được hứa ban cho mọi người. Trước hết là các tông đồ, sau đến mọi Kitô hữu, hầu hoàn tất những lời này của Đức Kitô rằng: "Phần anh em đã trung thành với thầy trong các thử thách. Vậy nên thầy đã sắm vương quốc cho anh em, như cha thầy đã sắm cho thầy. Ngõ hầu anh em cùng ăn cùng uống nơi bàn tiệc trong vương quốc của thầy, và anh em ngồi trên các ngai để xét xử 12 chi họ Israel." Bài giảng thánh Amede ở Lausanne trong lễ Đức Mẹ lên trời nhấn mạnh tính cách trung gian của Đức Maria, vì người đứng bên hữu của con mình. Là hôn thê, mẹ của hôn phu duy nhất, mẹ như suối từ những mảnh vườn thiêng liêng và là giếng phát sinh những mạch nước hằng sống, mạch nước nuôi sống và vọt thành suối từ đỉnh Ly Băng Thiên Chúa. Bởi thế, từ núi Sion, mẹ cho tuôn trào những con sông an bình, những con suối ân phúc xuống đến mọi dân tộc. Ca vãn trong thần vụ ca tụng Đức Maria nữ tỳ của Chúa đã được Chúa chấp nhận như một công trình hoàn hảo và đang ngự trị trong vinh quang. Ca vãn giải thích sứ mệnh của Đức Maria là mẹ và là nữ vương được kêu gọi trở nên sự phản chiếu lòng nhân từ Chúa và là sự nâng đỡ chúng ta bằng những lời như sau. Hỡi người phụ nữ được Chúa khoác bằng áo choàng ánh sáng, khi bóng tối sự chết bủa vây trên vũ trụ, mẹ soi chiếu con đường về nước trời. Lạy Đức Maria nữ vương, giờ đây trong một điệp ca cuối trong kinh tối kính lạy bà vị nữ hoàng thiên quốc, chúng con xin được ca khen một cách tuyệt diệu vai trò của Đức Maria là mẹ và là nữ vương rằng: kính lạy bà vì nữ hoàng thiên quốc, lạy nữ vương trên chính phẩm thiên thần, là cội thiên, là cửa trời vinh phúc, đem vầng hồng rực rỡ xuống trần gian. mừng vui lên trinh nữ, bà hiển vinh, bà diễm lệ khôn tày. Bên tòa Chúa Kitô ngôi thánh tử, cúi lạy bà, xin nguyện giúp cầu thay. Amen.
Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy thân lạy mẹ. Chúng con cháu ẻ bà ở chôn cách đây kêu đến cùng bà. Thơ kêu khẩn bà thương, hỡi ơi, bà là Chúa bao chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con đến sau cõi đời, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà thương cũng là. Ôi khoan thay nhân thay siêu thay Thánh Maria, trọn đời đấng chi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.